Nếu các bạn mới bắt đầu xây dựng kênh podcast thì đây sẽ là series dành cho các bạn. Chào các bạn, là mình, Annie đây và rất vui được chào đón các bạn đến với Làm Podcast Thôi. Chào các bạn, là mình, Annie đây và chào mừng các bạn đến với Làm Podcast Thôi. Một series chia sẻ những tips xây dựng kênh podcast thật dễ làm và dễ thực hiện dành cho những người mới bắt đầu và những người bận rộn. Trong tập tuần này, Annie sẽ chia sẻ cho các bạn 8 sai lầm nên tránh khi các bạn thu âm podcast theo dạng format solo talk, nghĩa là format các bạn một mình và tự thu âm. Thì có 8 sai lầm gì mà mình, chính bản thân của mình cũng mắc phải khi mà thu âm podcast, hoặc là khi mà mình tư vấn cho học viên và khách hàng của mình thì mình có note ra được một số những sai lầm phổ biến mà mọi người thường gặp phải khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng kênh podcast, nhất là nói chuyện một mình nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Nếu các bạn có thêm một người khách mời hay là người co-host thì mình sẽ tung hứng với nhau, còn solo talk thì các bạn sẽ phải gánh cái nội dung đó từ đầu tới cuối chương trình luôn. Thì sẽ có một số những sai lầm gì thì các bạn hãy cùng lắng nghe trong tập này của Làm Podcast Thôi nha. Chúng ta sẽ đến với sai lầm đầu tiên mà mình thấy rất là nhiều người mắc phải và vô cùng phổ biến luôn. Đặc biệt là khi mà mình tư vấn, mình sẽ hỏi mọi người là đối tượng khán giả của kênh podcast của bạn là ai, thì đa số những học viên và những khách hàng của mình, mọi người rất là hoang mang, không phải hoang mang nữa mà là một là không, mọi người chưa từng nghĩ đến cái chuyện đó luôn. Hai là mọi người sẽ có một cái hình dung rất là chung chung về khán giả của mình. Đó nên là mình khuyên mọi người là khi các bạn bắt đầu podcast, khi bắt đầu xây dựng nội dung, xây dựng kênh thì mọi người nên xác định đối tượng của khán giả của mình là ai. Đối tượng khán giả ở đây không chỉ là mọi người nghĩ đến về cái độ tuổi hay là cái lĩnh vực, cái công việc của khán giả của mình, mà bên cạnh đó mọi người nên xác định được một cái gọi là pain point, nghĩa là những cái vấn đề, những cái thử thách nào mà khán giả của mình đang gặp phải. Và từ đó thì các bạn mới có thể đưa ra được những cái phương pháp, những cái giải pháp từ cái nội dung mà các bạn chia sẻ đến khán giả của mình. Đó thì bên cạnh cái việc mà biết được khán giả của mình là ai sẽ giúp cho các bạn chọn được chủ đề, lên được một cái chiến lược nội dung phù hợp với lại khán giả, thì các bạn còn có thể lên được một cái chiến lược truyền thông cho kênh podcast của các bạn. Các bạn biết được cái đối tượng khán giả này họ đang ở đâu trên mạng xã hội thì bạn mới có thể tiếp cận được họ bằng rất là nhiều cách khác nhau. Nếu mà các bạn biết là đối tượng khán giả này họ là những bạn trẻ thường lên TikTok đi, thì mọi người sẽ quảng bá cái kênh podcast của mình ở trên cái nền tảng TikTok hoặc là trên LinkedIn hay là YouTube, vân vân. Đó, chúng ta sẽ có một cái chiến lược rõ ràng, cụ thể và nó sẽ hiệu quả hơn về mặt chiến lược lâu dài. Bên cạnh đó thì có một cái nó cũng rất là ảnh hưởng và quan trọng khi mà các bạn xác định khán giả của mình, đó là các bạn sẽ biết được cái cách để các bạn truyền tải nội dung nó hiệu quả hơn với cái tập khán giả đó. Các bạn biết chọn lọc những cái từ ngữ nè, các bạn lên được một cái cấu trúc nó phù hợp, cấu trúc nghĩa là cái kịch bản nó phù hợp cho cái đối tượng khán giả đó. Mình nói ví dụ như khán giả của các bạn họ đang gặp cái vấn đề nào đó đi trong cuộc sống, chẳng hạn như là về cái vấn đề áp lực đồng trang lứa, đúng không? Đó thì mình có thể đưa cái vấn đề đó lên, nếu đó là tập khán giả của các bạn nha, các bạn có thể đưa cái vấn đề đó vào cái phần mở bài, nghĩa là phần đầu tiên của chương trình, để các bạn thu hút cái khán giả của mình. Sau đó thì mọi người sẽ kể những cái câu chuyện mà mọi người đã trải qua, hoặc là các bạn có khách mời hay co-host thì hai bạn có thể thảo luận về những cái vấn đề mà các bạn trải qua để vượt qua được cái tâm lý áp lực đồng trang lứa. Thì cuối cùng là các bạn sẽ đưa cái giải pháp, cái phương pháp để giải quyết vấn đề đó, vượt qua cái vấn đề đó. Khi mà các bạn xác định được đối tượng khán giả của các bạn rồi thì các bạn sẽ lên được một cái cấu trúc kịch bản mà nó thu hút, hấp dẫn khán giả của mình và duy trì cái đối tượng khán giả của mình lắng nghe đến cuối chương trình. Sai lầm số 2 mà mình thấy có rất là nhiều những kênh podcast hiện tại, mình sẽ không tiện để nói là kênh nào ha, nhưng mà có rất là nhiều kênh podcast hiện tại đang mắc phải. Tại vì khi mà nói đến podcast á, chúng ta sẽ tập trung vào cái sự chân thật nè, và cái yếu tố giao tiếp gần gũi, chân thành, với khán giả, nghĩa là mọi người làm podcast, nếu mà là một người nghe thì mình đang cảm thấy là cái người host này, cái người speaker của cái kênh podcast này đang trò chuyện với mình. Cái tính chất, cái yếu tố trò chuyện nó rất là cao đó, cho nên là các bạn sẽ, các bạn mà đang làm podcast á, thì mọi người khi các bạn thu âm thì mọi người hãy tưởng tượng là mình đang nói chuyện với lại khán giả của mình đó. Cái yếu tố thân mật như mình nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ tạo được một cái tính liên kết giữa bạn và người nghe. Đó nên là nhiều bạn khi mà thu podcast á, các bạn chỉ tập trung vào cái chuyện kể câu chuyện của mình thôi, các bạn tường thuật lại câu chuyện của mình. Thay vì đó thì các bạn có thể tưởng tượng là các bạn đang trò chuyện với một người bạn. Người bạn đây là khán giả của các bạn, thì các bạn hãy trò chuyện với họ để tạo cái tính kết nối, cái sự gần gũi giữa bạn và khán giả của bạn. Sai lầm số 3 mà mình khi mà mình nghe một vài kênh podcast thì mình thấy có, gọi là có một cái sai lầm mà mọi người thường mắc phải, đó là các bạn rất là cố gồng mình. Tại vì có những kênh đó mà mình nghe kênh nào cũng như nhau hết, cái cách truyền tải của các bạn cũng như nhau rồi, nó sẽ không có làm nổi bật lên cái tính cách và cái cá tính của mỗi bạn đó. Thì để mà cái kênh podcast của bạn nó trở nên khác biệt, nó khác so với tất cả những kênh podcast khác, thì các bạn phải xây cho nó một cái cá tính. Mà cái cá tính đó ở đâu? Thích chắc chắn là từ các bạn, những cái người tạo ra kênh, là người host, là người podcaster, là người chủ của một cái kênh. Nó giống như chủ của một ngôi nhà vậy đó. Thì các bạn phải có một cái màu sắc riêng. Điều quan trọng hơn là các bạn phải thể hiện được cái sự authentic của mình. Nếu các bạn biết hàng Âu đúng không? Mua hàng Âu là nó chất lượng hơn, và ai cũng rất yêu thích hàng Âu. Và cái hàng Âu đó của Nike hay là của Adidas hay là bất kỳ một cái hãng nào, nó sẽ khác biệt với những hãng khác vì những cái lý do gì đó. Các bạn nên biết được bản thân của mình có điều gì khác biệt, cái tính cách của mình có gì nổi trội khác biệt hơn với mọi người, thì mọi người hãy thể hiện cái cá tính của mọi người đi đó. Đừng có cố gồng mình trở thành bất kỳ ai khác, bởi vì bạn là một cái bản thể duy nhất, và các bạn hãy thể hiện điều đó, đừng có ngại gì hết. Tại vì podcast là kênh của các bạn, là ngôi nhà của các bạn, thì các bạn cứ thoải mái thể hiện cái màu sắc riêng, cái cá tính riêng của các bạn. Sai lầm tiếp theo là một sai lầm mà thật ra mình đã nhắc ở trong tập trước, là cái tập về cách lên cấu trúc cho một tập podcast. Mình đã chia sẻ cho các bạn một cái cấu trúc, một cái dàn ý cơ bản của một tập podcast đúng không? Thì cái sai lầm số 4 này, đó là rất là nhiều bạn không lên kịch bản hay là không lên dàn ý trước khi thu âm. Và mình muốn nói là có nhiều bạn thì có theo cái style ngẫu hứng đó, nghĩa là chỉ cần mở mic lên là mọi người có thể thu âm rồi, ngẫu hứng là như vậy. Thật ra thì chính bản thân mình cũng đang làm điều đó, nhưng mà do là mình có đã ghi cái bài post này rồi, và mình đã có một, tính ra cũng có những cái dàn ý, những cái ý chính mà mình muốn nói rồi, thì thật ra mọi người chỉ cần một tờ giấy và mọi người viết ra những cái ý chính mọi người sẽ nói, sẽ chia sẻ trong cái tập podcast đó. Hoặc là các bạn có những cái thông tin, số liệu, những cái câu quote, những cái ví dụ nào đó mà mọi người muốn đề cập ở trong chương trình của mình, thì các bạn hãy viết ra. Các bạn không cần phải viết ra tất cả những từng chữ một cái full kịch bản đâu, nhưng mà đó, ít nhất thì hãy liệt kê những cái ý chính bạn muốn đề cập, những cái ví dụ, những cái thông tin, thì cái điều đó sẽ giúp cho cái việc thu âm của các bạn nó trôi chảy hơn. Các bạn có cái thời gian để sắp xếp dàn ý cấu trúc rõ ràng, là liền mạch, mà nó sẽ giúp cho chương trình của bạn hấp dẫn hơn. Sai lầm tiếp theo cũng là một cái tips mà mình nghĩ là sẽ không một ai chia sẻ với các bạn trước đây, và các bạn cũng không nghĩ là làm podcast mọi người phải làm cái bước này. Đó là các bạn xác định mood and tones của chương trình của mình. Thì mood and tones là cái gì? Thì mood and tones nó giống như là cái tính cách, cái cảm xúc, cái không khí mà chương trình của bạn mang lại. Cái mood ở đây thì mọi người có thể tưởng tượng là cái tâm trạng, no, mood là tâm trạng, nghĩa là cái chương trình của bạn mang cái màu sắc, cái tâm trạng gì. Còn cái tones ở đây nghĩa là cái gì, cái cách mà các bạn truyền tải thông điệp, nội dung của các bạn như thế nào. Thì các bạn có thể viết ra những cái tính từ thể hiện cảm xúc và không khí mà các bạn mong muốn khán giả cảm nhận khi nghe kênh của các bạn. Đó thì cái đó là mood nha. Đó có thể là chương trình của các bạn mong muốn là mọi người sẽ cảm thấy rất là vui vẻ nè, rất là năng động, tích cực. Vậy thì khi các bạn đã xác định cái mood đó rồi, thì cái cách truyền tải các bạn cho cái câu chuyện của mình như thế nào? Có thể các bạn sẽ truyền tải theo một cách rất là vui tính, rất là thân thiện, thân mật, gần gũi, giống như là hai người bạn, chứ không muốn là phải gò bó, nghiêm túc hay là quá buồn bã. Ngược lại, nếu như mà các bạn muốn chương trình của mình là một chương trình nó hơi sâu lắng nè, hơi cảm xúc nhẹ nhàng, vậy thì cái cách chia sẻ của các bạn như thế nào? Cái cách chia sẻ của các bạn nó cũng là có cái sự nhẹ nhàng, cảm xúc tinh tế mà nó hơi trầm buồn tới chẳng hạn, hoặc là nó có nhiều tâm sự như thế nào đó. Đó thì các bạn hãy xác định cái mood and tones này để mình có thể, thật ra thì nói thì cũng hơi khó, tại vì khán giả sẽ là cái người nghe chương trình của mình. Nhưng mà khi khán giả nghe rồi, họ hiểu được là cái cảm xúc họ động lại trong chương trình này là gì, cái cảm xúc mà họ cảm được khi lắng nghe câu chuyện của các bạn là gì. Thì bởi vì có những cái cảm xúc đó sẽ giúp cho người nghe nhớ lâu hơn về chương trình của các bạn. Họ có thể in sâu cái câu chuyện của các bạn vào tâm trí và trái tim của họ, và từ đó họ sẽ trở thành những khán giả trung thành với các bạn. Sai lầm số 6 mà mình thấy không chỉ là những solo talk, những cái chương trình mà các bạn tự thu âm, mà cả những cái chương trình mà interview, phỏng vấn á, thì mọi người cũng sẽ có khả năng mắc cái sai lầm này. Đó là trước khi thu âm, các bạn sẽ quên khởi động. Khởi động đây không phải là các bạn sẽ tập thể dục 30 phút hay là các bạn leo cầu thang mấy tầng cái kiểu đó nha, mà là khởi động trước khi thu âm ở đây nghĩa là mình thường dùng là khởi động cái mỏ. Các bạn có thể nói liên tục bất kỳ điều gì trong vòng 5 phút trước khi các bạn thu âm. Mình đã, trước đây thì mình không có làm cái chuyện này đâu. Tự nhiên thu âm thì mình cứ bật mic lên và mình livestream mình thu âm thôi. Nhưng mà khi mà mình thử cái tips này thì mình thấy rất là hiệu quả luôn. Nghĩa là trước khi mình vào một cái chương trình, mình sẽ nói cái gì đó, nói chuyện với gia đình, hay là thậm chí là mình mở một cái phòng room livestream khác để mình cứ nói, chia sẻ liên tục. Thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ giúp cho đánh thức cái bộ não của mình, mọi người, đánh thức bản thân của mình, giúp cho mình tăng cái khả năng quản lý suy nghĩ của mình. Giống như cái bộ não của mình cả ngày nó đang mệt mỏi, nó đang đóng băng á, thì khi mà thu âm các bạn hãy đánh thức nó dậy, hãy giúp cho nó hoạt động linh hoạt để mình khi mà mình nói á, mình không cần phải sợ cái sự ấp úng mọi người cũng sẽ nói nó được trôi chảy hơn, bởi vì não bạn đang hoạt động, bạn biết mình sẽ nói gì, hoặc là bạn phỏng vấn khách mời thì bạn biết là cái câu hỏi bạn nên hỏi là gì, các bạn nghe câu trả lời của khách mời bạn sẽ biết đặt câu hỏi gì tiếp theo. Đó thì đó sẽ là một cái điều mà mọi người nên thực hiện trước khi bắt đầu thu âm podcast. Sai lầm tiếp theo mà mình thấy thường gặp ở những bạn nam, mình nghĩ vậy thôi, tại vì khách hàng của mình cũng gặp cái vấn đề này khi mà mình feedback cho cái tập podcast của anh. Hoặc là cũng không phải tập podcast mà một cái file thu âm thôi. Ảnh thu âm và gửi cho mình feedback. Thì mình mới phát hiện ra một cái vấn đề mà trong câu chuyện ảnh chia sẻ trong cái mình gọi là tập podcast đi ha, cái tập chương trình đó, thì ảnh chia sẻ về câu chuyện của ảnh thôi. Nhưng mà ảnh quá tập trung vào câu chuyện, ảnh tập trung vào chuyện nhớ cái câu chuyện đó diễn ra như thế nào, thông tin nó là gì, và cái thông điệp mà ảnh muốn gửi đến là gì. Thì đó nghĩa là các bạn chỉ tập trung vào cái phần thông tin thôi. Nhưng để các bạn có thể kết nối với khán giả, để họ cảm nhận được cái tính người, mình dùng cái từ là tính người trong câu chuyện của các bạn, thì các bạn hãy nên chia sẻ cảm xúc trong cái câu chuyện của mình. Các bạn đừng có ngại, mình quay đầu dùng cái từ là đừng có ngại che giấu đi cái sự yếu đuối của mình. Nên là có thể nhiều bạn nam, hoặc là nhiều bạn podcaster là nam á, mọi người sẽ ngại chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm xúc ở đây không phải là mọi người cứ thu âm là mọi người khóc hay là mọi người buồn bã này nọ đâu nha. Cảm xúc ở đây mình muốn nói nghĩa là mọi người hãy dùng những cái tính từ cảm xúc để miêu tả cho bản thân của bạn ngay cái thời điểm đó trong câu chuyện, hoặc là miêu tả cái hành động đó trong câu chuyện của các bạn như thế nào. Mình sẽ lấy ví dụ của khách hàng của mình luôn. Chẳng hạn như anh chia sẻ về cái vấn đề là trước đây thì khi có một bạn nhân viên chia sẻ với anh là bạn đó làm cùng một lúc khoảng 2-3 công ty khác. Thì lúc đó ảnh nghe như vậy, xong rồi ảnh thấy là bạn này làm việc rất là tốt, cho nên là ảnh vẫn tiếp tục cho bạn làm việc. Đó thì cái đó là mọi người thấy là đó là tường thuật lại thông tin sự việc đúng không? Nghĩa là ảnh nghe cái câu chuyện của bạn đó nói, nghe cái chia sẻ của bạn đó, sau đó thì ảnh chấp nhận và cuối cùng là ảnh sẽ tiếp tục cho bạn làm và mọi chuyện êm xuôi đúng không? Nhưng mà khi các bạn chia sẻ về câu chuyện đó, các bạn thử đặt những cái tính từ, trạng từ, cảm xúc vào thì câu chuyện hoàn toàn thay đổi. Mình sẽ lấy ví dụ lại cái câu vừa rồi, nhưng mà với cái việc là chúng ta sẽ chèn những cái cảm xúc của mình vô nè. Chẳng hạn như các bạn có thể kể, khi mà kể chuyện các bạn nên có một cái bối cảnh nha, nhân vật và bối cảnh. Thì anh có thể kể là buổi sáng anh đang pha cà phê. Đó, mình đưa một cái bối cảnh ra, đang pha cà phê. Rồi thì bạn nhân viên mới đến gặp anh để kêu chia sẻ riêng thì cũng hơi lạ lạ. Nên là anh mới quyết định ok, thì mình buổi sáng mình chưa có khởi động nhiều, chưa có muốn vào công việc, thì thử mình ngồi nói chuyện với bạn đó xem sao. Đó, thì khi mà rồi ok, mình tường thuật câu chuyện là bạn đã nói như vậy với mình, thì thay vì anh đi nói anh nghe như vậy xong rồi anh chấp nhận, thì mình kêu trời, lúc đó anh sốc dữ lắm. Tự nhiên có đứa nhân viên mới nó nói nghe nói như vậy với mình thì mình sốc, mà còn cái mặt nó tỉnh bơ à, mặt nó nói chuyện với mình mà nó vui vẻ, nó hớn hở lắm. Nhưng mà bởi vì cái sự tỉnh bơ đó mà mình cũng có cái niềm tin là con bé này nó chắc là nó sẽ làm được. Với lại cái CV này nọ của nó cũng rất là xịn, cho nên là mình tin là nó có thể làm được nhiều job thiệt. Nhưng mà lỡ mà nó làm cái gì không đúng thì mình phạt nó sao? Nhưng mà trước mắt là mình thấy cái tinh thần con bé này đưa lại cho mình là mình rất vui. Đó mọi người thấy không? Mình để cái cảm xúc của mình vô, mình kể câu chuyện của mình mà mình để cái cảm xúc mình vô, thì tự nhiên chính bản thân của cái người nghe họ sẽ cảm thấy có sự kết nối với cái nhân vật đang kể chuyện với mình. Họ thấy là đây là một câu chuyện, nó có đầu, có đuôi đúng không? Có bối cảnh, có nhân vật, nó có cái hành trình diễn ra như thế nào. Mà để biết nó diễn ra như thế nào thì nó không chỉ tường thuật như là trên thông tin báo chí, báo đài, mà là nó phải có thêm cảm xúc để thấy là những người này là họ có cảm xúc, họ có tính người. Họ có buồn, có vui, có giận, có hờn. Đó, thì đó là khi mà các bạn kể câu chuyện thì đừng ngại thể hiện cảm xúc, đừng ngại che giấu cái sự yếu đuối của mình. Thực ra thì tập này nó khá là ngẫu hứng đó mọi người, tại vì mình cũng vừa viết xong cái bài viết về 8 sai lầm nên tránh khi thu âm solo talk podcast. Không biết nãy giờ thu âm thì mọi người có nghe được tiếng ồn ào ở xung quanh hay không? Tại vì mình cũng không có mang micro nên là khi mà lọc tập âm ở phần hậu kỳ thì nó cũng sẽ chỉ giảm được một tí thôi. Đó, nên là nếu mà bạn nào đang nghe mà nghe nhiều cái tiếng động không được êm ấm cho lắm thì mọi người thông cảm bỏ qua nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đến với sai lầm cuối cùng mà rất là nhiều các bạn, khi mà các bạn thu âm á, thì mọi người thường có một cái tâm lý, đó là các bạn ghét cái giọng nói của mình, các bạn sợ nghe cái giọng nói của mình. Chính bản thân em này cũng đã từng như vậy. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu thu âm nhiều hơn, mình nghe nhiều hơn á, thì mình thứ nhất là quen, đúng không? Mình quen với cái giọng nói của mình. Sau đó là bởi vì mình hiểu được là cái giọng nói của mình là một phần của tính cách của mình. Đó, thì để mà chúng ta có thể thể hiện được cái cá tính, cái tính cách, cái giá trị của mình nó khác biệt so với những người khác, so với những kênh podcast khác, thì chúng ta phải chấp nhận bản thân của mình, chấp nhận cái tiếng nói, chấp nhận cái cá tính của mình trước đã, thì mình mới mong người khác chấp nhận mình, đúng không? Đó, thì cái sai lầm số 8 mà nhiều người mắc phải đó là các bạn không nghe lại cái bản thu âm của mình. Thì việc mà nghe lại các bạn thu âm nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc là các bạn biết được điểm nào mình cần cải thiện trong giọng nói, hay là trong cái truyền đạt, hay là trong cái cấu trúc. Các bạn chính là khán giả, các bạn nghe lại các bạn thấy cái cấu trúc này nó đã ok chưa, nó đã thu hút hấp dẫn, đủ hấp dẫn bạn chưa, xem coi là liệu nó có thể hiện được đúng với cái con người, cái tính cách, cái phong cách của bạn không. Mình nhớ là một vài ngày trước thì mình có xem một cái video của anh Vinh Giang. Anh đó là chuyên gia tư vấn cho mình, chia sẻ những cái nội dung liên quan tới kỹ năng giao tiếp, là kỹ năng thuyết trình á. Thì ảnh nó nói một cái rất là hay, đó chính là visual image, nghĩa là cái hình ảnh bên ngoài của chúng ta, đúng không? Ngoại hình của chúng ta như thế nào. Còn có một cái image nữa là một cái hình ảnh về cái âm thanh, là audio image. Nghĩa là chúng ta sẽ để các bạn có thể xác định được cái hình ảnh của âm thanh của mình, hoặc là qua lời nói, qua giọng nói, tiếng nói của tụi mình á, thì khán giả nghe cái giọng nói đó họ sẽ liên tưởng đến cái tính cách nào hay cá tính nào. Thì anh chỉ một cái cách, đó là các bạn cũng thu âm như vậy, nói chung cũng như các bạn thu âm podcast thôi. Bạn thu âm đúng không? Nói cái gì cũng được, mở ra thu âm nói cái gì cũng được. Sau đó rồi các bạn tắt máy ha, úp điện thoại lại và play lại, nghĩa là chạy lại các bạn vừa thu âm đó, nhưng mà tắt màn hình điện thoại để nó không có bị sao lãng. Sau đó các bạn ghi vào giấy những cái tính từ mà các bạn cảm nhận được khi mà các bạn nghe cái bản thu âm của mình. Có nhiều người thì mình như bản thân quen đi nha, nhiều khi tự nhiên mình là một người mình nói chuyện rất là vui, nhưng mà mỗi lần thu âm á, cái giọng mình lại rất là cảm xúc, cái giọng của mình nó cứ kiểu nhẹ nhàng á, nó không vui như mình nghĩ. nó không có năng động năng nổ như mình nghĩ. Thật ra thì nó cũng sẽ đến từ cái tâm trạng của mình lúc đó hay là cái thời tiết như thế nào. Nhưng mà các bạn thử làm cái cách đó để mình có thể xác định xem là cái hình ảnh âm thanh, cái hình ảnh giọng nói của mình như thế nào đó. Sau đó thì các bạn sẽ quyết định coi là mình nên xây dựng tiếp cái hình ảnh này hay không, hay là các bạn thấy là cái hình ảnh âm thanh này nó chưa thể hiện đúng với cái tính cách của bạn, thì mọi người sẽ từ từ rèn luyện và thay đổi nó. Mình nói ví dụ như có nhiều bạn rất là tự tin, nhưng mà nhiều khi qua cái âm thanh á, mọi người thường ấp úng trong cái lời nói là bởi vì mình không biết mình sẽ nói gì. Để thể hiện được cái tính cách tự tin của các bạn thì mọi người sẽ phải làm gì, phải rèn luyện điều gì? Chẳng hạn các bạn nên viết ra những cái ý trước khi nói nè. Đó là một trong những cái sai lầm trước mình đã nói đúng không? Thậm chí là mọi người có thể ghi ra full kịch bản mà những điều mà mọi người muốn nói. Nhiều khi là đọc như vậy các bạn sẽ tự tin hơn để chia sẻ cái nội dung của mình. Ở thì đó sẽ là một trong những cái cách để các bạn rèn luyện giúp cho cái giọng nói, cái âm thanh, cái tiếng nói của các bạn nó thể hiện đúng với cái cá tính, cái con người của các bạn, và cũng như là cái thương hiệu cá nhân mà các bạn mong muốn khán giả biết về mình. Và đó là 8 sai lầm mà các bạn thường mắc phải khi thu âm podcast. Chính bản thân Andy cũng đã từng mắc những cái sai lầm này, và mình rất mong là những chia sẻ của mình có ích cho các bạn, để các bạn có thể có những cái chương trình podcast thú vị hơn, hấp dẫn hơn và truyền tải được cái giá trị của mình đến với khán giả một cách hiệu quả hơn. Các bạn đừng quên follow series Làm Podcast Thôi trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube. Tụi mình có một trang trên Facebook cũng tên là Làm Podcast Thôi, thì mọi người nhớ theo dõi để cập nhật những cái tập tiếp theo của chương trình nha. Bên cạnh đó thì Annie và team The Boss Save có một cái xây dựng một cái cộng đồng là Học Làm Podcast Không Nhàm Chán. Các bạn có thể tham gia và chia sẻ về hành trình làm podcast của mọi người nha. Cũng đừng quên là ở trong phần mô tả của series thì tụi mình có để cái đường link để các bạn có thể download bộ tài liệu ebook hướng dẫn xây kênh podcast cho người mới bắt đầu. Thì nếu các bạn vẫn còn đang loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu, quy trình làm podcast như thế nào, hoặc là nên chọn thiết bị nào, phần mềm nào để mình thu âm cho thật là chất lượng, thì các bạn có thể tham khảo bộ ebook mà tụi mình đã soạn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa, và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Làm Podcast Thôi.